Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam quyết tâm tái cơ cấu quân đội trong năm mới. Các nhà hoạt động vận động để hai nhà tranh đấu Mẹ Nấm và Trần Thị Nga được tị nạn tại nước ngoài. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller truy tố 13 người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 và Campuchia thông qua luật về tội khi quân.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam quyết tâm tái cơ cấu quân đội trong năm mới. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi loạt bài của nhóm phóng viên Việt Nam về một số sinh hoạt Tết tại Việt Nam. Kế đến là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Sáu nói họ đã không có hành động gì về một tin mật báo cho biết thiếu niên bị buộc tội giết 17 người ở Florida đã có súng và đã muốn giết người. Sự thừa nhận này đã khiến thống đốc bang Florida kêu gọi giám đốc FBI từ chức. Một người thân cận với tay súng Nicholas Cruz đã gọi tới đường dây mật báo của FBI vào ngày 5 tháng 1 để báo cáo những lo ngại về anh ta, FBI cho biết trong một thông cáo. Người gọi đã cung cấp thông tin về việc Cruz sở hữu súng, mong muốn giết người, hành vi bất thường và những nội dung đáng lo ngại đăng trên mạng xã hội, cũng như việc anh ta có thể thực hiện một vụ nổ súng trong trường học. Thống đốc Florida Rick Scott nói rằng giám đốc FBI nên từ chức sau khi cơ quan này nhận lỗi về việc không đưa ra hành động gì về tin mật báo này vào tháng 1. Việc FBI không có hành động gì nhắm vào kẻ giết người này là không thể chấp nhận được, ông Scott nói trong một thông cáo. Chúng ta không ngừng kêu gọi người dân trình báo về những điều họ thấy bất thường và một người can đảm đã làm điều đó với FBI và FBI đã không hành động. Các nghị sĩ Cộng hòa khác bao gồm thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio cũng chỉ trích gay gắt FBI và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói ông đã ra lệnh duyệt lại các thủ tục của FBI và Bộ Tư pháp sau vụ nổ súng tại Florida. FBI nói thông tin về Cruz lẽ ra nên được chuyển tới văn phòng FBI ở Miami, nơi các bước điều tra thích hợp sẽ được tiến hành, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đã nói chuyện với các nạn nhân và gia đình, và hết sức lấy làm tiếc là những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này phải chịu thêm nỗi đau đớn do việc này gây ra, giám đốc FBI Christopher Wray nói. Vụ nổ súng ở khu ngoại ô khá giả ở bang Florida cũng khơi lên mối lo ngại về những thất bại tiềm ẩn trong hệ thống an ninh trường học, và khuấy động cuộc tranh luận đang diễn ra ở Mỹ về quyền sở hữu súng, được bảo vệ bởi tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo bao gồm Tổng thống Donald Trump đã liên kết bệnh tâm thần với vụ bạo lực hôm thứ Tư, nói rằng công chúng có trách nhiệm cảnh báo các quan chức về những nguy hiểm như vậy. Một cơ quan Internet của Nga và 13 người Nga đã can thiệp vào chiến dịch bầu cử năm 2016 ở Mỹ, trong một nỗ lực nhiều mũi nhọn nhằm ủng hộ Donald Trump và dè biểu đối thủ Hillary Clinton, công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ nói trong một bản cáo trạng công bố hôm thứ Sáu. Các cáo buộc được công bố bởi văn phòng của ông Robert Mueller mô tả một âm mưu khởi sự vào năm 2014 nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Mỹ, được thực hiện bởi những người giả danh trên mạng để thúc đẩy những thông điệp mang tính chia rẽ. Họ cũng đi đến Mỹ để thu thập thông tin tình báo và tổ chức các cuộc tập hợp chính trị trong khi giả dạng làm người Mỹ. Cơ quan nghiên cứu Internet của Nga đã có một mục tiêu chiến lược là gieo rắc mâu thuẫn trong hệ thống chính trị của Mỹ, bao gồm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cáo trạng nói. Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein nói với các phóng viên khi loan báo những cáo buộc rằng cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Các bị cáo đăng những thông tin có tính miệt thị về một số ứng cử viên, và từ đầu đến giữa năm 2016, các hoạt động của các bị cáo bao gồm hỗ trợ ban vận động tranh cử tổng thống của ứng cử viên Donald J. Trump và dè biểu Hillary Clinton. Bản cáo trạng phần lớn nhất quán với những kết luận của một thẩm định của Cộng đồng Tình báo Mỹ vào tháng 1 năm 2017, xác định Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử và rằng mục tiêu của Nga cuối cùng bao gồm việc trợ giúp ông Trump. Vào tháng 11 năm 2016, ứng cử viên đảng Cộng hòa này đã giành chiến thắng bất ngờ về số phiếu cử tri đoàn trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton, người thắng số phiếu bầu phổ thông. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói ông vẫn chưa nắm rõ bản cáo trạng của Mỹ. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận một cách rõ ràng bản báo cáo tình báo này và đã lên án cuộc điều tra của ông Mueller về việc liệu ban vận động của ông có thông đồng với Điện Kremlin hay không là một cuộc săn phù thủy, ý nói bức hại về chính trị. Tổng thống Trump đã được báo cáo về bản cáo trạng công bố hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói. Một số trong số những người bị buộc tội, từng giả dạng làm người Mỹ, đã liên lạc với những cá nhân có liên hệ tới ban vận động của ông Trump mà không hay biết những người này là người Nga, bản cáo trạng nói. Năm ngoái, hai cựu phụ tá ban vận động của ông Trump đã nhận tội khai man với FBI, những cáo buộc do văn phòng của ông Mueller đưa ra. Bản cáo trạng nêu đích danh Cơ quan Nghiên cứu Internet, có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg của Nga, 13 công dân Nga và 2 công ty khác. Bản cáo trạng mô tả một hoạt động tinh vi kéo dài nhiều năm và được tài trợ dồi dào được gọi là dự án Lakhta của các thực thể Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mà bắt đầu khá sớm từ tháng 5 năm 2014. Nó cho thấy mức độ tinh vi và sự hoạch định kỹ càng hơn nhiều so với những gì từng biết trước đây đằng sau những nỗ lực được nói là của Moscow nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử. Bản cáo trạng nói rằng những người Nga này đã sử dụng bất hợp pháp số an sinh xã hội bị đánh cắp và ngày sinh của người Mỹ để mở các tài khoản trên nền tảng thanh toán kỹ thuật số PayPal và đăng lên mạng xã hội sử dụng danh tính giả. Bản cáo trạng nói các bị cáo và những người khác đã bắt đầu sản xuất, mua và đăng các quảng cáo chính trị lên mạng xã hội ở Mỹ. Những quảng cáo này bao gồm những nội dung như tôi nói không với Hillary Clinton, tôi nói không với sự thao túng. Hãy tham gia hashtag Hillary Clinton for Prison 2016 của chúng tôi. Donald muốn đánh bại khủng bố, Hillary muốn bảo trợ khủng bố. Và Trump là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta cho một tương lai tốt đẹp hơn. Facebook và Twitter, các công ty mạng xã hội có nền tảng được sử dụng để phát tán những nội dung này, đều từ chối bình luận về bản cáo trạng. Người Nga cũng tìm cách đo lường tác động của các hoạt động trên mạng xã hội của họ, theo dõi số lượng khán giả ở Mỹ đạt được thông qua những nội dung đăng tải và các hình thức tương tác khác như số lượt thích, likes, bình luận và lượt đăng lại, theo bản cáo trạng. Cơ quan nghiên cứu Internet được đăng ký với chính phủ Nga trong tư cách là một doanh nghiệp vào tháng 7 năm 2013 và địa điểm Saint Petersburg trở thành một trong những trung tâm hoạt động của tổ chức này, mà thông qua đó các bị cáo và những người khác thực hiện các hoạt động can thiệp vào hệ thống của Mỹ, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống, bản cáo trạng cho biết. Tổ chức này đã thuê mướn hàng trăm người, từ những người tạo ra những nhân vật hư cấu cho đến các chuyên gia kỹ thuật. Và tới tháng 9 năm 2016, ngân sách của họ đã vượt quá 1,2 triệu đô la, văn kiện của tòa án cho biết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa cho biết trọng tâm của bộ này trong năm mới là tiếp tục tái cơ cấu quân đội, kiên quyết giải quyết quân số dồi dư để thực hiện chiến lược quân đội tinh gọn, mạnh, linh hoạt đến năm 2021, theo chủ trương đã được Bộ Chính trị thông qua. Trong bài phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết, tái cơ cấu quân đội là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Theo đó, Bộ này sẽ điều chỉnh một số cơ quan đơn vị theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dôi dư và đảm bảo không tăng quân số trong toàn quân. Phân tích với VOA về chiến lược tinh gọn của quân đội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao về chính trị quốc phòng của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cho biết.
Thì nói là sắp xếp lại, như là họ nói theo cái cách gọi là tái cơ cấu ấy. Đấy. Thì họ sẽ bỏ bớt đi những cái phần mà nó không có liên quan trực tiếp đến quốc phòng. Đấy. Ví dụ như là các cái khu vực mà phục vụ không cần thiết nữa thì họ bỏ đi. Thế còn tất cả những cái phần còn lại mà trực tiếp liên quan quốc phòng, tức là khối tham mưu, thì vẫn theo cái cách cũ, tức là gì, là tiến trực tiếp và tiến nhanh lên hiện đại hóa trực tiếp. Có hai cái khu vực sẽ là phòng không quân và hải quân. Thế còn thì có một lực lượng thứ ba mới lập ra, cái gọi là lực lượng thứ bảy, tức là gọi là phát triển không gian mạng, thì họ bắt đầu xây dựng rất là nhanh.
Các lĩnh vực khác mà quân đội tiếp tục đẩy mạnh, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là chiến lược hiệp đồng tác chiến giữa các quân chủng, binh chủng và phát triển các học thuyết tác chiến hiện đại, nhưng vẫn dựa trên nền tảng, từ trước tới nay gọi là quốc phòng toàn dân. Việt Nam trong những năm gần đây được nhắc đến là một trong những quốc gia bỏ tiền nhiều nhất trong khu vực để đầu tư vào việc hiện đại hóa quân đội. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2014, quốc gia Đông Nam Á đã tăng chi tiêu quân sự lên đến gần 400%, theo số lượng của trang web export.gov của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây xếp Việt Nam nằm trong số 30 nước chi tiêu quân sự cao nhất thế giới trong năm 2018 so với tỷ lệ tăng trưởng GDP.
Người ta làm thế bởi vì tình hình xung quanh nó phức tạp. Phức tạp thì cái cuộc buộc lòng phải đổ nhiều tiền hơn trong cái so sánh với lại cái phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, việc đổ tiền mua sắm để hiện đại hóa quân đội của Việt Nam khó có thể kéo dài lâu vì thực lực kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, lấy tinh bù lượng là lựa chọn duy nhất của Việt Nam để đối phó lại với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trong khu vực.
Cách mà quân đội Việt Nam họ làm bây giờ ấy, thì là họ vẫn theo cái cách mà trong lịch sử Việt Nam người ta phải tận dụng được, vì cái nước Việt Nam là từ xưa này nó nghèo quá. Nghèo quá thì quân đội nó khó mà mạnh được. Bây giờ có một cái cách này là cách là phải hiện đại hóa và tiết kiệm để mà có được cái chiến lược quân sự tốt, có được cái chiến thuật quân sự tốt. Công nghệ quân sự tốt, có được vũ khí tốt, và đấy thì Việt Nam đi theo cái hướng như thế, tức là lấy ít và lấy cái tinh nhuệ để mà bù lại cái số lượng.
Và như vậy, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, không quân và hải quân được Việt Nam chọn để trực tiếp hiện đại hóa, còn các khu vực khác sẽ từng bước hiện đại hóa. Ngoài việc tập trung tái cơ cấu, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết trong năm mới, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh việc hợp tác quốc phòng song phương với các nước một cách thực chất, ổn định, đảm bảo cân bằng mối quan hệ với các nước lớn và tổ chức các cuộc tuần tra chung với các nước láng giềng. Việt Nam đóng một vị trí quan trọng trong cuộc tranh chấp chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc. Trong một nghiên cứu vừa mới công bố cuối tháng trước về khả năng Việt Nam đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, nhà phân tích quân sự cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ Derek Grossman nói, việc phát triển và lựa chọn tăng cường các khả năng quân sự, trong đó có việc mua sắm các tàu ngầm lớp Kilo, chiến đấu cơ Su-30 v.v., thì Hà Nội có thể đã đạt được mục tiêu cốt lõi là thuyết phục Bắc Kinh về những thách thức sẽ phải đối mặt trong một cuộc xung đột quân sự nếu có với Việt Nam ở Biển Đông.
Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm, trong đó đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Randy Holgren, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt dân biểu Christopher Smith đọc bức thư của Linh mục Nguyễn Văn Lý gửi cho dân biểu Smith.
I also offer my thankfulness to you on behalf of 169 prisoners of conscience who advocated for human rights, freedom and democracy in Vietnam and were arrested and imprisoned by the government of Vietnam.
Hy vọng quý vị can thiệp mạnh hơn để tất cả 169 bạn tù nhân lương tâm nam cũng như nữ được trả tự do. Tôi đại diện cho các tù nhân lương tâm, những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Chỉ riêng từ năm 2015 cho đến tháng 1 năm 2018, có đến 41 nhà tranh đấu bị giam cầm. Dân biểu Alan Lowenthal nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài.
My current prisoner of conscience, Nguyễn Văn Đài, is a Vietnamese human rights lawyer and blogger. The Vietnamese government has denied Đài legal representation. In January of 2018, his wife visited him for the first time in 3 years.
Một tù nhân lương tâm hiện nay là luật sư nhân quyền blogger Nguyễn Văn Đài. Chính quyền Việt Nam từ chối luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đài. Vào tháng 1 năm 2018, lần đầu tiên vợ của ông được gặp mặt ông sau 3 năm bị giam cầm. Bà cho biết sức khỏe của chồng bà dường như không được tốt. Ông nói với vợ ông rằng từ khi bị bắt vào tháng 12 năm 2015 cho đến khi gặp vợ, ông không được ra khỏi buồng giam. Ngoài ra, dân biểu Alan Lowenthal đã đọc bức thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, cũng như nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính. Nữ dân biểu Sheila Jackson Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu về những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa. Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong tù và đòi tự do cho họ. Tính cho đến nay, 16 tù nhân lương tâm đã được các dân biểu hạ viện và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được trả tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Dịp này, tổ chức phi chính phủ BBSOS cũng phổ biến danh sách các tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc vận động năm 2018 cho chương trình Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam mà tổ chức này đã khởi xướng từ năm 2013. Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ bị ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam. Một tuần trước Tết Nguyên Đán, các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đã ký một thư ngỏ vận động hai nhà tranh đấu đang bị giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga nên tị nạn nước ngoài. Bức thư ngỏ viết, Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai, mẹ của chúng ta vắng nhà, càng đau lòng hơn. Bởi đây chính là Tết thứ hai, trước mắt chúng ta là đằng đẵng gần chục cái Tết, gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên. Bức thư viết tiếp, chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia đấu tranh cho đến tận hôm nay, trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Bức thư ngỏ với chữ ký của các blogger và nhà hoạt động quen thuộc như Quỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Diệt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Phan Thanh Nghiên khuyên rằng hai nữ blogger hãy ra đi vì sự sống và tương lai của các con và vì sự trưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình, thư ngỏ viết. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Như Quỳnh hôm 12 tháng 2 cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa nhưng trại giam không hề thông báo cho bà biết. Bà nói rằng khi đến thăm con vào ngày 27 Tết, bà mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại. Bà Lan cho biết khi gặp Như Quỳnh một tuần trước đó, sức khỏe của nữ blogger rất xấu, cơ thể bị sưng phù.
Nói như vậy hôm ngày 5 tháng 2 vừa rồi tôi đi thăm Quỳnh thì Quỳnh có báo cho tôi về tình hình sức khỏe là ở nhà thì con không có bị huyết áp mà sau vô đây con huyết áp con lên tới 150 lần mẹ à. Và thứ hai nữa con bị đau đầu liên tục thì họ cho con uống bara mà không tại sao ở nhà con cũng xài bara con không bị sao mà vô đây nó bị như gì phản ứng thuốc mặt cho tay chân nó phù lên hết.
Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung vào những ngày giáp Tết thông báo trên Facebook rằng có thêm thông tin cho biết rằng chị Thúy Nga bị đối xử cực kỳ tồi tệ trong tù, không thua gì chị Quỳnh bị đối xử trước đó. Blogger Phương Dung viết thêm, các chị xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn là phải chịu những tủi nhục hành hạ. Blogger Trịnh Kim Tiến, một trong những người khởi xướng và ký tên vào thư ngỏ hôm 14 tháng 2 viết trên Facebook như sau, chúng tôi biết các chị đang phải dằn vặt thế nào khi đứng giữa phong trào tình yêu quê hương và những đứa trẻ. Các chị không thể nào là những Aung San Suu Kyi của Miến Điện được giam lỏng tại nhà riêng và các con được chăm sóc tốt ở vùng đất văn minh. Các chị là những người mẹ đơn thân của những đứa trẻ còn chưa lên 10 ở Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là mẹ nấm, và bà Trần Thị Nga, hay còn gọi là Thúy Nga, là những bà mẹ có con nhỏ rơi vào dòng lao lý với án tù dài hạn. Mẹ nấm bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Với cùng tội danh này, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Một sinh viên Việt Nam đang theo học ngành kỹ sư ở Úc có thể sẽ bị trục xuất về nước vì tham gia trồng cần sa ở bang Victoria. AP của Úc dẫn lời thẩm phán cho biết vào ngày 16 tháng 2. Sinh viên Huy Nguyễn bị kết án 15 tháng tù giam sau khi nhận tội trồng 273 cây cần sa tại một ngôi nhà ở Nia trên sông Murray gần Swan Hill. Sinh viên 20 tuổi này bị bắt giam cách đây 15 tháng. Thẩm phán tòa án quận, ông Michael Burke nói Huy Nguyễn sẽ bị trục xuất khỏi Úc trừ phi xin được visa mới. Tuy nhiên, thẩm phán này nói tại tòa án ở Mildura vào hôm 16 tháng 2 rằng điều này gần như là không thể. Tin cho hay, Huy Nguyễn đến Úc bằng visa sinh viên vào năm 2013 để học về kỹ thuật, nhưng du học sinh này đã mất phương hướng sau khi gặp rắc rối vì cờ bạc. Theo lời của thẩm phán Burke, Huy Nguyễn đã bị dẫn vào con đường cờ bạc rồi bị thua nặng dẫn đến việc đi trồng cần sa vì khó khăn về tài chính. Tòa án nói vụ trồng cần sa này thuộc loại khá nặng, người trồng sẽ bị xem là phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì du học sinh Huy Nguyễn chỉ đóng vai trò phụ trong vụ này nên chịu án phạt nhẹ hơn những người có liên quan khác. Các nhà điều tra cho biết Huy Nguyễn bị bắt gặp đi đến Burning Swan Hill hai lần để mua vật liệu chăm sóc cho cây cần sa. Sinh viên này còn ở trong ngôi nhà trên khoảng 2 tuần vào cuối năm 2016 khi cần sa đang được trồng tại đây. Cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc sau khi đột nhập vào căn nhà hồi tháng 11 năm 2016 và Huy Nguyễn bị bắt ngay sau đó. Lúc đầu, Huy bị buộc tội buôn bán số lượng lớn cần sa, nhưng sau đó tòa án đã hủy bỏ tội danh này sau khi sinh viên này thú nhận trồng cần sa.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thái Lan hôm thứ Sáu đã trao tặng một huân chương hoàng gia cho Tổng tư lệnh quân đội của Myanmar. Trong bối cảnh đang có những cáo buộc về những tội ác mà các lực lượng an ninh Myanmar phạm phải đối với người Hồi giáo Rohingya khiến quốc tế lên án. Gần 700.000 người Rohingya đã tháo chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar và đã vượt qua biên giới vào Bangladesh kể từ tháng 8 năm ngoái, khi các vụ tấn công nhắm vào các chốt an ninh của phiến quân đã khơi ra một cuộc đàn áp quân sự mà Liên Hiệp Quốc nói là ngang như một cuộc thanh tẩy sắc tộc, với các báo cáo về các vụ tấn công phóng hỏa, giết người và hãm hiếp. Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, được trao tặng huân chương Bạch Tượng Hiệp sĩ Đại Thập Tự, nhất đẳng, tại một buổi lễ ở Bangkok, theo thông tin từ website chính thức của vị tướng này. Website cũng cho thấy hình ảnh của Tổng tư lệnh bắt tay với người đồng cấp Thái Lan, tướng Taranchayan Srisuan. Đất nước Thái Lan thường trao tặng huân chương hoàng gia cho các tổng tư lệnh quân đội của các nước khác ủng hộ quân đội Thái Lan. Phát ngôn viên lục quân Thái Lan, thiếu tướng Notapon Bungam nói, Ông ấy nhận được vinh dự này vì mối quan hệ quân sự của hai nước chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ các nhiệm vụ của nhau và có các chuyến thăm qua lại. Lục quân của hai nước chúng tôi có nhiều hoạt động chung, ông Notapol nói với hãng tin Reuters, nói thêm rằng lục quân Thái Lan đã đề nghị huân chương này cho ông Lang từ năm ngoái. Đây là vấn đề tách bạch với nhân quyền, phát ngôn viên này nói. Đầu tuần này, Thái Lan và Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự Cobra Gold, Hổ Mang Vàng, hàng năm ở Thái Lan, là cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thái Lan đã mời Myanmar đến quan sát các phần cứu trợ thiên tai và trợ giúp nhân đạo của cuộc tập trận Cobra Gold, khơi lên chỉ trích từ các nhóm nhân quyền đặt câu hỏi vì sao một quân đội bị cáo buộc thanh tẩy sắc tộc lại có được sự tiếp cận như vậy. Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok tuần này nói rằng Myanmar không tham gia bất kỳ cuộc tập trận nào.
Người Campuchia giờ đây có nghĩa vụ hiến định phải bảo vệ tổ quốc và bị cấm xúc phạm nhà vua. Theo một số sửa đổi luật mà các nhà quan sát cho rằng điều này báo hiệu về một cuộc tấn công kéo dài vào các quyền tự do dân sự ở nước này. Đạo luật mới về tội khi quân, tương tự như luật của Thái Lan, mà các nhà quan sát cho rằng đã bị lạm dụng một cách thô bạo và có hệ thống để làm câm miệng các nhà bất đồng chính kiến, quy định mức án tù từ 1 đến 5 năm. Luật đã được Quốc hội Campuchia thông qua hôm 14 tháng 2, cùng với một loạt những sửa đổi hiến pháp mơ hồ. Trong đó có một sửa đổi cho phép tước vĩnh viễn quyền bầu cử đối với tội phạm bị kết án. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, ông Jean Malin nói rằng luật về tội khi quân là rất cần thiết để mang lại tôn ti trật tự đối với cách người dân thực hiện quyền tự do của họ. Nhấn mạnh rằng luật chỉ áp dụng với những lời xúc phạm đối với nhà vua, chứ không phải các thành viên khác của hoàng gia. Ông nói lý do mà chúng tôi chưa làm trước đây và giờ mới làm là vì bối cảnh hiện nay đã khác với việc một số người thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách vô trách nhiệm, vượt ra khỏi những ranh giới và động chạm tới phẩm giá của nhà vua. Kingsley Abbott, một cố vấn pháp luật quốc tế cấp cao tại Ủy ban Luật gia Quốc tế, nói rằng các chính phủ trong khu vực đã thông qua các luật mà cũng là những bài học quan trọng về cách lạm dụng luật để hạn chế các quyền tự do biểu đạt cơ bản. Đáng chú ý, những nghĩa vụ này được quy định bằng những câu chữ mơ hồ. Chúng có thể được diễn dịch tùy tiện để bao trùm một loạt các hoạt động mà chính phủ có thể muốn đàn áp, ông viết trong một email. Tại Campuchia, các luật về phỉ báng, kích động và gián điệp hiện hành tỏ ra hoàn toàn đủ để nhằm mục tiêu vào các hành vi thực hiện quyền tự do biểu đạt gây khó chịu. Tuần trước, San Rota, 29 tuổi đã bị bắt vào đúng ngày cưới tại Campuchia vì anh đã hối thúc đồng bào mình đứng lên chống các chế độ độc tài trong một bài đăng trên Facebook. Cũng trong tuần đó, Thái Lan đã trục xuất bà Sam Sokha, người Campuchia đã được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn sau khi có cáo buộc là bà bị quay phim đã ném giày vào tấm áp phích có hình các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền. Nhà lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha, người có chính đảng đã bị tòa án giải tán, hiện vẫn đang bị giam chờ ngày xét xử vì cáo buộc ông làm gián điệp. Hai cựu phóng viên Đài Á Châu Tự Do và một nhà làm phim người Úc cũng bị cáo buộc tương tự. Một kẻ tấn công người Hồi giáo tấn công bằng kiếm vào một nhà thờ Công giáo trong tuần này tại thành phố Yogyakarta ở Indonesia trong buổi thánh lễ ngày Chủ nhật, làm cho 4 người bị thương, là một xáo trộn về tôn giáo tại một quốc gia mà các tín ngưỡng khác nhau sống chung, không có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc tấn công vào nhà thờ xảy ra tại Indonesia. Vào năm 2016, đã có 2 vụ tấn công bằng dao tại 2 thành phố Medan và Samarinda. Cảnh sát đã bắn bị thương một kẻ tấn công tên là Suliono, 22 tuổi, tại nhà thờ thánh Litwina Bedok tại quận Sleman thuộc Yogyakarta. Các nạn nhân gồm có một linh mục người Đức 81 tuổi. Tất cả 4 người bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định. Soliono cũng chặt đầu tượng Đức Chúa Giêsu Christ và tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Cuộc tấn công vào nhà thờ tại Yogyakarta rõ ràng là một hành vi bạo động cực đoan. Ông Bonatigo Naipospos thuộc Viện Setara, một viện nghiên cứu các vấn đề tôn giáo tại Jakarta, nói. Ông Nay Popos nói tiếp, dù cảnh sát chưa hoàn tất cuộc điều tra và xem đây là một cuộc tấn công của một cá nhân đơn độc, nhưng vụ này cho thấy các hành vi bạo động của những phần tử cực đoan tại Indonesia không chỉ nhắm vào cảnh sát mà họ xem như là những nhân viên của một chính phủ không có đức tin, nhưng cũng nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Indonesia là một quốc gia có đa số theo Hồi giáo lớn nhất thế giới với 87% dân số theo Hồi giáo. Tấn công bằng dao đã trở thành một hiện tượng bắt chước một cách mù quáng vì đây là cách dễ nhất để gây bạo động tại Indonesia. Indonesia là nước có luật kiểm soát súng nghiêm khắc. Theo như ông Nava Duraniyat, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Phân tích Chính sách và Xung đột cho biết, chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Indonesia nói là kẻ tấn công có thể có liên hệ đến các phần tử cực đoan tại Poso, một vùng ở trung tâm Sulawesi, nơi đã có những cuộc xung đột giữa những người theo Công giáo và Hồi giáo, làm nhiều người thiệt mạng trong những năm 1990. Và gần đây nhất, xuất hiện những phần tử hiếu chiến thuộc các tổ chức khủng bố có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo. Vụ tấn công vào nhà thờ gần đây nhất xảy ra tại Samarinda, đông Kalimantan. Lúc đầu được xem như là một hành động của một cá nhân đơn độc, nhưng sau đó phát hiện cuộc tấn công này có liên hệ với một chi nhánh vùng của nhà nước Hồi giáo có tên là Jamaah Ansarud-Daulah. Hoạt động của các phần tử khủng bố trong nước đã gia tăng tại Indonesia, đặc biệt ở đảo Java, nơi có thành phố Yogyakarta và thủ đô Jakarta, sau khi các phần tử có cảm tình với nhà nước Hồi giáo gặp nhiều khó khăn để đến Trung Đông, và nhà nước Hồi giáo kêu gọi mở cuộc thanh chiến trong nước, theo một phúc trình mới đây của Viện Phân tích Chính sách và Xung đột. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về sinh hoạt Tết tại Việt Nam.
Trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất, ở nhiều vùng quê miền Tây Nam Bộ đang có các chương trình phát quà cho người nghèo vui xuân. Giá trị của từng phần quà bên cạnh giỏ bánh trái, gia vị bếp núc còn đi kèm là phần tiền mặt từ 500 đến 800 ngàn đồng. Với những phận đời nghèo khó bệnh tật ở miệt quê lam lũ như hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tư thì những phần quà này là một chia sẻ đầy tình người.
Cái khổ nỗi riêng, bả thì bây giờ bệnh tiểu đường cắt hai chân. Rồi bây giờ chuyển qua cái thận, chạy thận định kỳ trên Bến Tre là coi như mỗi tuần phải đi 3 lần. À, rồi cộng với nhỏ con gái nó té xe, chấn thương sọ não, bị nứt sọ. Rồi bên này ấy nữa, rồi giờ cũng về năm đó, rồi giờ tôi già rồi, mất sức lao động mà. Phải lo chăm sóc là hai mẹ con là vô cùng khó khăn, cho nên tới đầu tỉnh tới đó chứ không có chuẩn bị gì hết. Ăn thương binh của xã này thì tôi rất chân thành biết ơn đến toàn thể lãnh đạo các cấp, là cũng như mặt trận tổ quốc của thành phố Hồ Chí Minh cùng các cái mạnh thường quân mà đến đây là mang một món quà để trao tận tay cho bà con của gia đình chết chán hôm nay. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, xin nhận nơi đây là lòng thành kính biết ơn. Vì tuy rằng cái món quà nó nhỏ nhưng một nắm khi đói bằng một gói khi no, thì đây nó quý giá vô cùng. Xin cảm ơn.
Những phần quà này hầu hết được các viên chức kêu gọi từ sự đóng góp chia sẻ của các mạnh thường quân tại Sài Gòn. Tham gia trong những buổi phát quà là đại diện các ban ngành của chính quyền địa phương với sự hiện diện của những gia đình nghèo khó, qua đó tránh được việc điều tiếng là người không khó khăn cũng được chia quà. Bà Nguyễn Thị Đều xúc động chia sẻ.
Thì năm nay thì cũng có quà Tết rồi, cũng như cái các hội có cho á, thì thấy cũng mừng và cũng mình cũng được ăn Tết, cũng được sum vầy vậy á.
Theo lời ông Châu Anh Tuấn, một viên chức ở huyện Ba Tri, thì đây là những ngày phát quà Tết Mậu Tuất cuối cùng.
Còn nói chung toàn huyện bây giờ còn khoảng 6.200 cái hộ nghèo. Thì trong thời gian qua ở mặt trận cũng vận động đến giờ này á, thì nói chung là các cái hộ đều đã có nhận được một phần quà hết rồi. Có một số hộ nhận hai phần.
Hầu hết gia đình nghèo khó nhận quà tại cơ quan công quyền và cũng có nhiều hoàn cảnh do bệnh tật neo đơn đi lại khó khăn nên được các viên chức đến tận nhà để trao tặng quà. So với nhiều chương trình từ thiện, thường được đẩy mạnh việc truyền thông để quảng bá thương hiệu nhà tài trợ, thì việc trao tặng quà Tết cho người nghèo diễn ra âm thầm chất chứa nghĩa tình san sẻ.
Kế đến, mời quý khán giả theo dõi tường trình về món bánh tét bánh tổ ngày Tết tại Quảng Nam.
Tết Nguyên Đán là chữ đọc trải của Tết Nguyên Đán, hiểu nôm na là ngày đón ánh sáng đầu tiên trong năm. Đây cũng là thời điểm tâm thức con người trở về với những giá trị khởi thủy, chữ hiếu, chữ nghĩa, chữ trung được lấy làm tiêu chuẩn khởi sự của năm. Tục thờ bánh tét bánh tổ là nét văn hóa giao thoa Việt Chăm, hiếu kính với cha mẹ, tôn thờ ông bà. Dường như ở đất Quảng Nam, không có nhà nào là không thờ bánh tét, bánh tổ, và không có người già nào là không biết làm bánh tét, bánh tổ. Nhiều người trẻ theo nghề bánh tét, bánh tổ trở thành nghệ nhân không danh hiệu, nhưng công phu của họ dung chứa cả một miền tâm thức Tết. Ông Nguyễn Bá Dũng, thợ làm bánh tét, bánh tổ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái truyền thống của bánh tét, bánh tổ người Việt mình là nó cũng giống như cái liên do và vô nay của người Chăm, cho nên chắc chắn là ông bà mình cũng có là một biểu tượng mà cũng có cũng như học từ người Chăm cổ là đại diện là bánh tét và bánh tổ.
Bà Phạm Thị Như, nghệ nhân bánh tổ có hơn 50 năm tuổi nghề, chia sẻ với VOA.
Dễ hơn hồi xưa, hồi xưa phải mua nếp giỏ về mấy má, mấy lộn, tới trời mua nếp gửi về lộn phải hả?
Chị Huỳnh Thị Phượng, thợ làm bánh tổ gia truyền ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Muốn cái đầu cái ổ bánh tổ đầy nữa là mình phải làm cho chất lượng cho nó đòn quà.
Bà Phạm Thị Như, nghệ nhân bánh tổ có hơn 50 năm tuổi nghề, chia sẻ với VOA.
Đụng đấy không nào con. Làm đường đen, đường bóp á, đường đen á.
Đường
lùng á.
Với người Quảng Nam, nơi có kinh thành sư tử của Champa một thờ, bánh tét tượng trưng cho người cha, bánh tổ tượng trưng cho người mẹ. Mùi vị, màu sắc của bánh tét và bánh tổ hàm chứa âm dương, ngũ hành, vũ trụ bao la. Người làm bánh tổ, bánh tét phải chuẩn bị tâm linh thật trang nghiêm, thanh khiết trước khi bắt tay vào làm bánh. Đặc biệt, với bánh tổ, món bánh tượng trưng cho sức mạnh mậu tính, cũng là sức mạnh sáng thế. Người làm bánh tổ phải biết chai tịnh, hết sức cẩn trọng trong từng thao tác. Ông Nguyễn Bá Dũng, thợ làm bánh tét bánh tổ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cái quy trình làm bánh tổ này thì tất nhiên là phải tâm linh. Bởi vì truyền thống của người Việt lâu ngày đã rồi. Cho nên khi mà bắt đầu mà vô lò bánh tổ á, là chúng ta phải hết sức cẩn thận từ công việc mà nhỏ nhất.
Chị Huỳnh Thị Phượng, thợ làm bánh tổ gia truyền ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì ông bà mình lồm đó, thì khi là cho bánh vô lò rồi là mình thắp ba cây hương lên. Khi ba cây hương nó toàn là mình vớt bánh ra, nhưng mà bây giờ là mình không có tính theo hương nữa. Là mình tính thời gian là 3 tiếng mà đồng hồ. Khi bắt đầu là lửa mình đun vô, bóp lên và nó, khi là nó sôi lên là bắt đầu là mình tính 3 tiếng đồng hồ là mình vớt ra. Nếu mà cái ổ bánh tổ đẹp đó, là khi mình vớt ra là cái mặt trên đó, là hết cả phòng và nó rỗ là bánh tổ đó là đọt tiêu chuẩn của nó.
Với bánh tổ, việc hấp bánh không đơn thuần chỉ là nấu. Người hấp bánh còn quan niệm làm sao trong chiếc bánh tích tụ thanh khí đất trời. Và người làm bánh tổ không đậy vung hay nắp cho nồi bánh mà dùng một chiếc nón vải đậy lên trên để hấp. Làm như vậy, chiếc bánh sẽ tự hấp thụ khí trời và không bị úng nước trong quá trình chín. Năm mới, với người xứ Quảng, một chiếc bánh tổ rộ mạc, nở nang tròn trịa, đặt bên một chiếc bánh tét căng tròn trên bàn thờ gia tiên. Dù thiếu gì đi nữa, vẫn thấy Tết về ấm áp, thanh tao.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý khán giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Phương ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, em đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Lúc xét nghiệm em nhịn đói, chưa ăn gì cả thì nhận được kết quả dương tính sáng chó mèo. Em được bác sĩ cho thuốc Albendazole uống trong 2 tuần, ngày uống 2 viên vào buổi sáng. Em đi xét nghiệm lại tại bệnh viện tư, lúc xét nghiệm em đã ăn sáng thì nhận được kết quả âm tính với sán chó mèo. Do sợ nên em đã uống thuốc Albendazole theo hướng dẫn của bác sĩ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Bác sĩ cho em hỏi nếu em không bị sán chó mèo thì có uống thuốc Albendazole được không ạ? Thuốc có tác dụng phụ gì đến sức khỏe của em không? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Lê Phương hỏi về việc uống thuốc để chữa bệnh sán chó mèo. Thì trước hết tôi xin nói về cái bệnh mà chó mèo có thể truyền qua người. Thì chó mèo có thể bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng như là sán tròn, hay là chúng ta nói dung đũa, roundworm, hay là sán dây, là tapeworm, tape là cái sợi dây, sán móc là hookworm hay là ankylostoma. Thì các loại sán này có thể được truyền qua người, qua đường miệng của cái người đó hoặc là qua cái đường da của cái con người. Ví dụ một cái con sán móc thì nó có thể chui vào da lúc cái người ta đi chân không ở trên bãi biển. Đó là những cái nơi ẩm ướt hay là trong vườn có phân chó. Cái con sán móc này nó chui vào da thì nó gây ra ngứa đỏ và có thể thấy cái đường đỏ nó ngoằn ngoèo ở dưới da của cái người bệnh. Cái từ y khoa thì người ta gọi cái này là cutaneous larva migrans. Larva có nghĩa là con ấu trùng, migrans có nghĩa là nó đi di chuyển, nó đi chỗ này qua chỗ khác, và cutaneous là ở trong da của cái người bệnh. Thì cái thường gặp nhất, gặp hơn những cái con sán móc đó là cái con sán tròn, the roundworm, và cái tên khoa học của nó là Toxocara canis. Toxocara là tên của nó, canis là con chó, hay là Toxocara cati, cati có nghĩa là con mèo. Và cái bệnh nó gây ra gọi là toxocariasis. Thì hầu như là thế nào trong cuộc đời một con chó mà chúng ta nuôi đó, hay là con chó ngoài thiên nhiên, thì thế nào cũng có lúc nó bị cái con ký sinh trùng Toxocara một lần hoặc là vài lần trong đời nó. Và ở bên Mỹ này thì bác sĩ thú y thường là khi mà khám con chó, người ta sổ hay là tẩy lại cho nó đều đặn sau khi làm lần đầu tiên. Vẫn ta ước tính rằng là hết, nếu mà mình lấy một cái đám chó ra mình khám thì chừng 20% con chó đã trưởng thành thì nó sẽ có con sán roundworm, cái con sán lại này của chó ở trong cái bụng nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính những cái con chó con, ở tiếng bên Mỹ gọi là puppy, những con chó con, thì hết hơn một nửa, thấy một nửa 50% nó là đã mắc Toxocara. Thì con chó mẹ nó truyền qua cái con chó con, những cái con ký sinh trùng này, lúc mà đang có thai, lúc chó con còn nằm trong bụng con chó mẹ, và lúc mà con chó mẹ cho con bú. Thì ký sinh trùng mà từ con chó, trong ruột con chó nó thải ra rất là nhiều cái trứng. Tại vì mỗi con nó như vậy, một ngày nó có thể sinh cả 200.000 cái trứng. Và những cái trứng này nó có thể sống sót qua nhiều năm ở ngoài trời. Nhất là trong những cái bãi chơi, của những cái nơi trốn chơi của các em. Mà những cái em này thì ví dụ như một số đứa nó bóc đất nó ăn, hay là nó cái chân, tay chân nó dơ, nó dính. Lúc nó ăn thì những cái trứng nó theo vào miệng của nó. Thì ở Mỹ thường thường là trẻ con bị mắc bệnh này nhiều nhất. Vì cái lượng trứng của nó nuốt vào bụng nhiều, nhất là những cái vùng khí hậu ẩm ướt và nóng. Ví dụ ở miền Nam nước Mỹ, do nó chơi ở những cái đất bị nhiễm trứng sán do chó hay là mèo đi cầu ở đó mà chủ không có hốt lên và bỏ đi thùng rác. Thường thường ở những cái nơi mà thành thị ở bên Mỹ thì cái người mà dắt chó đi cầu ở ngoài đường, người ta phải hốt lên và bỏ trong cái bao ni lông, và người ta quăng cái đó vào một cái nơi được chỉ định để bỏ những sân chó mèo. Nhưng mà một số người không có làm cái việc đó, cũng như là một số nơi người ta không có đòi hỏi. Thành ra có thể là người ta nói ở bên Mỹ này, những cái playground, những cái nơi con nít chơi, nó hết 20% là có trứng sán này ở đó. Thì trứng thải sán nó không có phải là mới đi con chó đi cầu ra là nó nhiễm được đứa con nít liền. Nhưng mà nó phải cần phát triển ở trong đất một thời gian thì nó mới gây bệnh được. Và nếu mà bé chỉ tiếp xúc trực tiếp với con chó hay con mèo, giống như là nó chơi, nó rờ vào con chó, con mèo, thì nó không có bị nhiễm Toxocara. những cái đứa trẻ mà chúng ta nói đó là ví dụ như nó có cái tật mà nó ăn đất, mà cái từ y khoa gọi là pica, P-I-C-A, là những cái đứa nó bóc đất hay là phấn rồi nó ăn, thì những cái đứa đó nó dễ bị ăn cái bệnh này. Và trứng do cái người con người hay là đứa bé nó nuốt vào trong ruột non, nó nảy nở ở đó rồi nó thành ấu trùng, nó đi theo cái dòng máu của con người mình á, nó chui vào những cái bộ phận khác nhau như là gan, phổi, mắt và luôn cả não bộ. Để những cái đứa, thì những cái con ấu trùng này nó thuộc thời kỳ thứ hai gọi là second stage larva. Và khi mà nó tới những cái mô đó thì nó giống như là nó tới cái đường cùng của nó không có đi đâu nữa. Thì cái cơ thể mình sẽ tạo ra một cái màng mà nó bọc lại, trong cái khoa học người ta gọi là encyst, tức nghĩa là nó bọc cái thành được cái cyst, thành được cái túi bọc lại để cô lập những cái con ấu trùng đó. Nhưng và do đó chúng ta có những cái cyst, có những cái túi mà nó nằm ở trong cái bộ phận như là gan, phổi, mắt hay là não bộ. Và do có hiện diện của một cái chất lạ, một cái túi đó ở trong cái bộ phận đó thì sẽ gây ra những cái phản ứng viêm cục bộ, đó là local, là tại cái bộ phận đó, trong một số bộ phận. Vì là con người không phải là cái ký chủ mà bình thường của cái con Toxocara. Con người chúng ta là ký chủ tình cờ hay là nghĩa là bất đắc dĩ, hoặc là accidental host đối với những cái con ký sinh trùng này. Và con ký sinh trùng này nó không có trưởng thành được và không có đi hết chu kỳ của nó. Ngược lại thì lúc mà con chó mà nó nuốt vào một cái trứng sáng đã thành có thể nhiễm trùng, thì đã thành ấu trùng, thì con sáng đó nó sẽ vô ở trong cái sau khi mà nó trưởng thành ở trong ruột của cái con chó hay là con mèo, thì nó sẽ đi theo dòng máu, nó đi lên trên phổi của con chó đó, và con chó nó nuốt, nó trở lại vô trong ruột của nó trở lại. Và cái ngã đó thì cái con ký sinh trùng này nó mới hoàn tất cái chu trình bình thường của nó, và nó sẽ trưởng thành ở trong ruột của con chó, con mèo, và nó sinh ra trứng tiếp để được thải ra ngoài phân. Thì chúng ta nói là bên con chó, con mèo nó là một cái ký chủ mà bình thường, còn chúng ta là ký chủ tình cờ bất đắc dĩ. Thì có những con như con gà, con thỏ, con cừu thì nó cũng là cái ký chủ bất đắc dĩ giống như là con người. Thì khi mà những cái trứng này, những cái con ấu trùng này nó vào con gà, con thỏ hay là con cừu, thì những cái con đó nó cũng mang những cái con ấu trùng này nằm ở trong những cái bộ phận, những cái của cái con gà đó. Ví dụ như chúng ta ăn thịt gà hay là thịt cừu hay là thịt thỏ mà không được nấu chín kỹ lưỡng, thì cái người ăn đó cũng có thể bị những cái con vật này chứa những cái ấu trùng trong thịt nó và truyền bệnh qua cái người ăn. Bây giờ nói về triệu chứng thì cái người bệnh họ có thể là có hay là ít triệu chứng hay là không có triệu chứng nào nếu mà họ mang cái những cái con Toxocara này ở trong người. Nhẹ thì cái người bệnh nhiều khi cũng không có triệu chứng, hay là họ chỉ thấy mệt mỏi, họ thấy những cái triệu chứng vu vơ như là ho lai dai, nhức đầu hay là mất ngủ, hay là họ khó chịu, hay là họ hay đau bụng. Và người có triệu chứng nặng hơn thì họ có thể là bị chứng khó thở, vì là cái giai đoạn của cái con ký sinh trùng nó vào trong phổi, nhất là trẻ em. Có những cái trẻ em nó thấy nó giống như nó lên cơn suyễn, nó ho liên miên, là khò khè, là vì cái tính việc những cái con larva, những con ấu trùng lại nó đi vào cái phổi của nó. Bác sĩ khám bệnh để có thể là thấy là những cái hạch lymphba, là những cái hạch mà lymphatic node nó sinh to, hay là có thể thấy cái bệnh nhân em bé nó có cái gan lớn. Và ký sinh trùng này có thể, vì chúng ta đã nói là nó có thể đi đến mắt, thì khi mà nó đến mắt đó thì chúng ta có gọi một cái trường hợp bệnh nó đặc biệt gọi là ocular larva migrans, là con ấu trùng nó di chuyển chuyển nó vào mắt. Thì có một số trẻ em vì là có một cái u bướu ở trong mắt, người ta tưởng nghĩ là nó bị u bướu, người ta nó bị ung thư, nhưng mà thật ra là nó bị cái con ký sinh trùng của từ con chó nó nằm ở trên mắt. Và một số trường hợp nếu mà không chữa trị thì có thể là gây mù mắt, và thường thường là mù mắt một bên. Và những cái người bệnh nhân nếu mà họ thường máu, họ sẽ thấy dấu hiệu của một cái cơ thể đang phản ứng với những cái hiện diện của những cái protein, những cái ký sinh trùng, là những chất lạ trong người, đó là cái con ký sinh trùng. Ví dụ thử máu của họ thì sẽ có thấy một cái loại tế bào mà khi mà nhuộm lên thì nó đỏ giống như màu cam đỏ, và là eosinophil. Thì cái lượng eosinophil trong máu một cái loài bạch cầu đó nó sẽ tăng lên cao, và bác sĩ sẽ thấy tự nhiên tại sao có cái lượng này nó lên cao, thì bác sĩ sẽ nghi là có hiện diện của một cái ký sinh trùng. Hay là cái lượng kháng thể nói chung immunoglobulin ở trong máu của cái người bệnh cũng lên cao. Và ngoài ra nếu mà muốn chính xác hơn, muốn rõ ràng hơn thì người ta sẽ thử nghiệm máu. Cái này đi vào phần chi tiết, nhưng mà cũng nên biết là có nhiều cái loại thử nghiệm khác nhau. Một thứ là PCR, là nhắm lên trên cái những cái di thể của những cái con ký sinh trùng, hay là ELISA, hay là serological testing. Và họ những cái thử nghiệm này họ giúp phát hiện cái nhiễm Toxocara. Các cái thử nghiệm đáng tin cậy hơn là có gọi là cái đợt thử nghiệm ELISA. Trong chỗ này tôi xin nói đi vào cái vấn đề các thử nghiệm khác nhau, vì vì thính giả ở đây để đi hai phòng thí nghiệm khác nhau mà kết quả khác nhau nữa. Thì từ mỗi cái thử nghiệm nó có cái độ nhạy cảm khác nhau. Nó độ nhạy cảm có nghĩa là sao, là ví dụ như bây giờ chúng ta có 100 trường hợp là chắc chắn là có bệnh, mà cái test nào đó nó phản ứng dương trong bao nhiêu trường hợp, thì cái đó là cái độ nhạy cảm, là cái sensitivity của cái test đó. Thì cái độ nhạy cảm của những cái test mà ELISA cho Toxocara nó là 78%, có nghĩa là chúng ta đưa là 100 người có chứng minh là có Toxocara thật sự, thì nó chỉ pick up, nó chỉ phát hiện được 78 người. Và cái đặc thù của nó thì cao hơn là 90%, có nghĩa là một khi mà cái test nó dương thì là có đến 90% là nó đúng. Nhưng mà trong có trong 10% người kia là có thể bị oan, có sự lộn, mà họ không có bị bệnh, nhưng mà cái test nó vẫn dương tính. Thì đó là cái cách mà những cái test nó phát hiện cái bệnh ở trong máu của cái người bệnh nhân. Và khi chúng ta nói những cái test nhiều nơi khác nhau, những cái test khác nhau thì tùy theo cái độ nhạy cảm và tùy theo cái đặc thù về test đó. Và đó là một cái cách gián tiếp để chứng minh là cái cơ thể hiện đang có tiếp xúc với lại con ký sinh trùng. Thì tuy nhiên cái người mà có sáng lại, con sáng lại là con sáng lại thường của chúng ta, thì đôi khi họ cũng có thể phản ứng chéo với lại cái con Toxocara canis. Và người ta khuyến cáo thì cũng không có thể căn cứ chỉ trên một cái thử nghiệm thôi mà chẩn đoán được là mắc bệnh Toxocara hay không. Về trường hợp của vị thính giả, tôi xin nhắc lại là đây chúng ta không có thể chữa hay là không có thể mà quyết đoán về một cái trường hợp cá biệt. Nhưng mình để trả lời chung chung là nếu mà chúng ta thử hai cái phòng thí nghiệm có dùng test giống nhau, thì cũng tùy theo phòng thí nghiệm chưa chắc cái kết quả nó đã ra giống nhau. Và như chúng ta đã nói, nó khác cái độ nhạy cảm là sensitivity, nó khác cái bộ đặc thù specificity. Và nó cũng có thể khám cái mẫu thử nghiệm, tùy theo cái mẫu thử nghiệm lấy lúc nào. Có thể là cái thử nghiệm thứ nhất nó đúng, và sau khi chữa thuốc thì cái tình hình ở trong máu của người bệnh nó đã thay đổi, thì số lượng ký sinh bớt nhiều rồi, thì có thể là cái phòng thí nghiệm thứ hai người ta sẽ ra phản ứng dương. Và nói về cái thuốc mebendazole hay là albendazole. Albendazole là một cái thuốc mà nó tương tự như một thuốc khác gọi là mebendazole, và chúng tôi đã có lần trả lời về cái vấn đề này, thuốc này ở trong chương trình này. Thì cái thuốc albendazole nó làm cho cái con sáng hay là cái con lãi không có hấp thụ được đường glucose, là cái nguồn mà sinh lực của nó, cái nguồn dinh dưỡng của nó là glucose, là đường glucose, thì nó không có hấp thụ được. Nó làm cái con ký sinh trùng nó mất cái dự trữ glycogen, là một cái chất đường khác, và nó mất làm nguồn năng lượng ATP. Thì do đó con giống như là nó trong cái ngôi nhà mà mình cúp điện, mình cúp cái nguồn năng lượng, thì con ký sinh trùng nó bị tê liệt và nó bị chết dần dần. Thì khác với là một số thuốc chữa lại khác, ví dụ như chúng ta có pirantel hay là piperazine rất phổ biến để chữa sáng lại, thì những cái thuốc kia nó tác dụng lên cái hệ thần kinh của con ký sinh trùng, con sáng lại, và nó làm cho cái cơ của nó không có đáp ứng được với cái chất acetylcholine, và do đó cái con sáng lại nó bị tê liệt nhanh chóng và nó đẩy khỏi ruột. Và khi lúc mà đi cầu ra ngoài thì cái con lại nó còn sống vì nó hết bị tê liệt rồi. Còn trong cái trường hợp mà cái thuốc albendazole này, nó là một cái loại nó vô nó cắt cái nguồn năng lượng của cái con sáng lại. Còn không có chỉ riêng cái con Toxocara mà những cái con sáng lại khác cũng bị phát dụng nữa, cũng bị giết nữa. Thì nó làm cho con ký sinh trùng tê liệt và chết dần dần. Thì vì cái về câu hỏi nếu mà cái người bệnh đó uống không có bệnh uống sáng mà lại uống albendazole thì có sao không? Thì theo như tôi biết thì cái câu trả lời là nói chung là thuốc cũng khá an toàn. Và là dù là không có uống sáng chó mèo đi nữa thì khả năng một người ở Việt Nam trung bình thì chúng ta không ít thì nhiều cũng có những cái con uống sáng khác ở trong người. Cái khả năng đó cũng khá đáng kể, cũng khá cao. Thì cho tôi nghĩ là nếu mà không có chữa dung sáng chó mèo thì chắc là cũng có thể tẩy được những cái con dung sáng khác nó có thể có hiện diện ở trong cái cơ thể của cái người đó. Có nghĩa là chắc là có lợi nhiều hơn là có hại. Và tôi mong giải đáp được cái câu hỏi của vị thính giả và cảnh giác với quý vị thính giả về một cái vấn đề về sinh cho con cháu, nhất là các cháu nhỏ lúc mà tiếp xúc với là những cái nơi mà những cái con chó hay con mèo nó đi cầu hay là nó đại tiện ở những cái nơi mà các bé hay chơi. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cảnh báo chính phủ Iran phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe của công dân Mỹ Bakr Namazi hiện đang bị Iran giam giữ. Ông Namazi, 81 tuổi, vừa bị nhốt lại tại nhà tù Evin. Sau khi được cho về nhà một thời gian ngắn, ông nhập viện 4 lần trong năm ngoái vì đau tim. Chúng tôi hiểu là quyết định đưa ông Namazi trở lại nhà tù là trái với khuyến cáo của các bác sĩ của ông và của chính bác sĩ của chế độ Iran, phát ngôn viên tòa bạch ốc Sarah Sanders nói trong tuyên bố. Ông Bakr Namazi là một cựu nhân viên của UNICEF bị Iran bắt vào tháng 2 năm 2016. Ông đến Iran để thăm con trai là Siamak bị nhà cầm quyền bắt 4 tháng trước đó. Cả hai đều bị xử kín và vào tháng 10 năm 2016 bị tuyên án 10 năm tù về tội gián điệp và cộng tác với chính phủ Mỹ. Ông Jared Janser, luật sư của gia đình Namazi, nói việc đưa ông Namazi trở lại trại giam tương tự như một án tử hình. Cố ý không cho ông này được chữa trị cần thiết trong những trường hợp như vậy gây nên những quan ngại về vi phạm nhân quyền trầm trọng. Trong tuyên bố, phát ngôn viên Sarah Sanders nói, ông Bakr Namazi vẫn cần được chăm sóc sức khỏe khẩn thiết và Hoa Kỳ quy trách nhiệm hoàn toàn cho Iran về sức khỏe của ông. Bà Sanders nhắc lại lời kêu gọi của chính quyền Tổng thống Trump trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ bất công và những công dân Mỹ mất tích tại Iran. Trong đó có hai ông Bakr và Siamak Namazi, cũng như nghiên cứu sinh Siyu Wang và cựu nhân viên FBI Robert Levinson mất tích tại đảo Kirch vào tháng 3 năm 2007.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.